Hôn nhân. Hôn nhân là gì? Một câu chuyện kể về một chàng thanh niên vào trong bệnh viện để thăm người bạn gái. Trong lúc đi ở trong các hallway như vậy thì gặp một vị bác sĩ đang thăm những bệnh nhân. Và đi đến một cái phòng đầu tiên thì người thanh niên này nghe một người đàn ông trong phòng đó la lớn tiếng: "Susie, Susie, Susie." Và có vẻ rất là thảm thương. Thì người thanh niên này ngạc nhiên và hỏi bác sĩ rằng: "Thưa bác sĩ, tại sao ông này lại la lớn tiếng mà cứ gọi Susie, Susie?" Thì bác sĩ nói rằng đây là người đàn ông đã không cưới được cô Susie, cho nên trở thành một người điên và cứ kêu tên Susie. Đi một đổi nữa thì tới một cái phòng kế, thì người thanh niên này nghe một người đàn ông khác cũng gọi là Susie, Susie, Susie. Và ngạc nhiên hỏi bác sĩ: "Thưa bác sĩ, ủa tại sao người đàn ông này cũng kêu gào lớn tiếng và cũng gọi tên Susie, Susie?" Thì bác sĩ nói rằng đây là người đàn ông đã cưới cô Susie. Người thanh niên nghe như vậy thì từ giã bác sĩ và trở ra không tiếp tục bước vào thăm người bạn gái của mình nữa. Nghe câu chuyện vui đó, các bạn trẻ độc thân có lẽ cũng thôi, chắc phải suy nghĩ lại nha. Có nên cưới vợ hay không đây? Có nên lập gia đình hay là không nên lập gia đình? Hôn nhân là gì? Chúng ta là con dân Chúa, chúng ta phải tìm định nghĩa trong Kinh Thánh, chứ không phải định nghĩa trong cái thế giới xã hội loài người mà chúng ta đang sống, nhất là nhiều quốc gia bây giờ đó, họ ủng hộ hôn nhân đồng tính, họ định nghĩa nó hoàn toàn khác với quan điểm Kinh Thánh dạy chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta Sáng Thế Ký chương 20, chương 2 câu 18 câu 25, hai người nha, hôn nhân là hai người, nam và nữ yêu nhau, kết ước sống trọn đời với nhau. Đó là định nghĩa đầu tiên. Kết ước sống trọn đời với nhau. Rồi định nghĩa thứ nhì ở trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 28, nam và nữ kết ước xây dựng gia đình, lưu truyền nòi giống. Đó là điều mà chúng ta để ý nha, lưu truyền nòi giống. Bởi vì ở trong hôn nhân, người nam và người nữ mới làm được việc này, còn hai người nam thì không làm được, hai người nữ thì không làm được. Cho nên ngày hôm nay người ta mới bắt đầu có cái chuyện hai người nam sống với nhau, họ thuê một người phụ nữ nào đó để sanh một đứa con, rồi họ xem đó là con của mình. Một người đóng vai chồng, một người đóng vai vợ. Thật là phức tạp phải không? Nếu mà nói có hôn nhân đồng tính thì Đức Chúa Trời đã thiết lập lên tới hôn nhân giữa nam và nữ là một cặp, hôn nhân giữa nam với nam là cặp thứ nhì, hôn nhân giữa nữ với nữ là cặp thứ ba, thì nó phiền quá. Kinh Thánh dạy chỉ một điều ở đây là nam và nữ yêu nhau. Đó là điều mà chúng ta cần phải để ý ở chỗ này. Thưa bạn chị em, khi sau này chúng ta có con cái trong tuổi trưởng thành, lập gia đình thì các vấn đề chuẩn bị cho hôn lễ nó cũng nhức đầu lắm. Đối với người Á Đông của chúng ta, chuẩn bị cho lễ thành hôn của con trai, con gái thì suy nghĩ ai là người là mình cần phải mời. Phải mời. Những người này không thể sót. Ai vậy? Gia đình, bà con. Phải mời. Rồi cái danh sách thứ nhì là muốn mời. Muốn mời là danh sách bạn hữu. Mà thường thường các bạn trẻ đó, họ có cái danh sách muốn mời nhiều lắm, hơn là phải mời. Cho nên cha mẹ con cái đôi khi bất đồng ý kiến rất là nhiều. Rồi có cái lời chúc là trăm năm hạnh phúc. Rồi có lời chúc ở trong cái tiệc cưới đó là bách niên giai lão, rồi răng long đầu bạc đủ hết trơn. Cho nên mình thấy có lời chúc rất là hay. Nhưng mà sau đó, đó là các bạn nó phải tự lo, tự vung xới cái hôn nhân, gia đình của mình. Cho nên lời chúc là một chuyện, nhưng mà xây dựng hôn nhân bền vững hay không, đó là cái chuyện của hai bạn trẻ. Sau này họ phải sống đời với nhau, cho nên không thể dựa vào cái lời chúc được, mà đây phải là sống đạo và hành đạo ở trong đời sống con dân của Chúa. Tôi nhớ cách đây khoảng gần 3 năm thì má chúng tôi mừng thượng thọ, mừng thượng thọ 90 tuổi. Và có ông bà mục sư người Mỹ tên là Ronald và bà tên là Helen Julian, biết gia đình chúng tôi ba má nhiều năm, cho nên đến dự lễ thượng thọ. Thì tôi là người đón tiếp ông bà, mời ông bà đi ăn trưa, cho nên tôi nói chuyện nhiều và tôi rất là được khích lệ là ông bà khoe cho tôi tấm hình này, tấm hình gia phổ. Và trong cái gia phổ đó, lý do khoe đó ở trong cái bóp, cái ví của mọi người đó là có hình này, là có một người con dâu là người Á Châu, mà người đó là người Hàn Quốc. Cho nên rất là hãnh diện. Và treo cái hình gia phổ này đó, cái bức tranh này ở trong cái nhà của mình, trên tường. Và đương nhiên đầu tiên là ông bà, rồi sau đó những người con, là dâu và những đứa cháu thì bắt đầu để vào. Nếu ông bà anh chị em trân quý cái gia đình của mình thì nên có cái gia phổ hình ảnh như vậy, rất là hay. Nếu ông bà anh chị em có dịp thăm mục sư Lê Thành Nhân thì thấy bước vô phòng khách đó, có một cái hình gia phổ rất lớn, ông sư làm cũng rất là đẹp. Cảm ơn Chúa về điều đó. Một thanh niên tôi gặp nhiều lần trong những lần đại hội Baptist, rồi tôi nói, ủa sao tới giờ em vẫn chưa lập gia đình? Dạ, có phải kén chọn không? Thì người thanh niên này trả lời, không phải kén chọn, nhưng mà vì tương lai của vợ em, cho nên em phải tìm vợ đẹp. Người thanh niên này không được đẹp trai cho lắm, cho nên không phải là kén, nhưng mà cứ tìm vì tương lai của con em, cho nên em phải cưới được cho bằng người vợ đẹp. Chúng ta thấy trong câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký đó, La-ban có hai người con gái, Lê-a và Ra-chên. Gia-cốp yêu ai? Yêu Ra-chên. Tại sao yêu Ra-chên? Đẹp. Đẹp. Dạ. Yeah. Cuối cùng rồi La-ban bắt là phải lấy người chị trước. Rồi sau đó ở thêm 7 năm nữa, 14 năm để lấy hai chị em luôn. Dạ. Yeah. Kinh Thánh không nói là Lê-a xấu, nhưng chỉ nói là mắt của Lê-a yếu hơn mắt của Ra-chên. Mình không biết là cái chữ yếu đó trong tiếng Anh họ dùng cái chữ là weak, mình không biết là như thế nào, nhưng mà Kinh Thánh mô tả Ra-chên đẹp. Thì câu chuyện vui mà tôi kể là câu chuyện thật của một thanh niên đó, bây giờ đã lập gia đình có hai đứa con rồi. Thì muốn nói đến một điều là lập gia đình để có dòng dõi, để có con cái, để có cơ nghiệp, phải không? Đó là điều được khích lệ vô cùng. Và ở trong cái bối cảnh của đoạn kinh văn này, chúng ta thấy nói về hôn nhân, nhưng có một cái vấn đề nó xảy ra trong hội thánh Ê-phê-sô. Đó là cái chữ thẩm quyền, cái authority. Như vậy lập gia đình rồi đó, ai có thẩm quyền? Người chồng có thẩm quyền hay người vợ có thẩm quyền? Đó. Cho nên mục sư John Maxwell thì ông giải thích, một người mà muốn có cái thẩm quyền trong cái vai trò lãnh đạo thì phải có chức vụ. Trước đó không phải là trưởng ban, bây giờ là trưởng ban nam giới thì bắt đầu có người lắng nghe. Khả năng thì người đó có cái khả năng là học trường lớp hoặc là tự học. Rồi cá tính, cái cá tính này sẽ giúp cho người đó có một cái sự tôn trọng của người khác dành cho mình rất là nhiều. Thanh liêm ở trong đời sống trước sau như một, và cái thuộc linh, người này được ơn cầu nguyện, người này có lời Chúa, người này làm theo lời Chúa, người này hướng dẫn người khác học lời Chúa. Cho nên chúng ta thấy thường thường là cái thẩm quyền nó đến từ cái chỗ cá tính và thuộc linh rất là nhiều. Cá tính và thuộc linh, đó là điều mà chúng ta tìm thấy được. Thì ở trong cái bối cảnh này, những người phụ nữ Hy Lạp và Macedon họ cũng gặp vấn đề này. Người phụ nữ Hy Lạp, đế quốc Hy Lạp họ hãnh diện về cái văn hóa và họ nói chuyện về khôn ngoan, triết lý sống. Nhưng mà người phụ nữ Hy Lạp thì bị những người đàn ông coi như là xem rất là thường. Những lần trước tôi trong bài giảng, người đàn ông Hy Lạp một lúc đó họ có thể có nhiều vợ, vợ chánh. Rồi họ đi công việc 6 tháng, 1 năm đó họ có một vợ thứ là vợ hai hay là vợ bé. Rồi có cái nhu cầu sinh lý thì họ tìm một người phụ nữ khác mà gọi là phụ nữ đứng đường ngày hôm nay đó. Cho nên họ coi thường cái giới phụ nữ, cho nên người phụ nữ là nên thấy ít, nghe ít và hỏi ít. Phụ nữ trong thời văn hóa Hy Lạp là như vậy. Nhưng mà phụ nữ Macedon thì khác. Macedon thì nó cái nước của Macedon thì Hy Lạp nó cũng gần nhau thôi. Nhưng mà Macedon thì họ lại muốn là có quyền tự do. Họ muốn có chỗ đứng trong xã hội và họ muốn có thẩm quyền. Bây giờ trong hội thánh của Chúa, hội thánh Ê-phê-sô, có những người Do Thái tin nhận Chúa, họ bỏ đi cái văn hóa hay là cái luật pháp Môi-se, bây giờ họ học theo điều mới mà các sứ đồ dạy. Rồi có những người Hy Lạp họ tin theo Chúa và bây giờ họ đang ở chỗ này. Họ đang ở chỗ mà trong hội thánh có người theo Hy Lạp, có người theo Macedon. Thì nước Macedon ngày hôm nay nó thuộc về bên Đông Âu đó. Và chúng ta thấy rằng cái nan đề có chỗ đó. Vì thế lá thư này được gửi để nhắc nhở con dân Chúa và những người đã mới tin nhận Chúa phải áp dụng như thế nào ở trong hội thánh của Chúa. Và sứ đồ Phaolô muốn nói rằng đã thuộc về Chúa thì phải vâng phục thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời qua lời sống của Chúa. Lời của Chúa phải vâng phục một cách tuyệt đối, chứ không phải là lưng chừng nửa vời được, phải là tuyệt đối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe một lần nữa. Chúng ta nghe Kinh Thánh được đọc vài lần thì chúng ta sẽ hiểu rất là rõ ràng. Bản truyền thống hiệu đính sẽ khác hơn chút xíu so với anh Thọ vừa đọc. Vì kính sợ Đấng Christ hãy thuận phục nhau. Hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Vậy nên như hội thánh thuận phục Đấng Christ thế nào thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh. Nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu, tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Chúng ta tìm thấy trong bản truyền thống hiệp đính. Như vậy, trong suốt những tuần lễ chúng ta học trọn thư tín Ê-phê-sô, bây giờ chúng ta gần đến chỗ kết thúc thư tín này rồi, chúng ta đến chương 5. Thì chương 4 nói về sống đạo trong hội thánh, chương 5 nói về sống đạo trong gia đình, và cái chỗ này là cái chỗ nói về hôn nhân gia đình nhiều nhất. Chúng ta học hôm nay, rồi tuần tới hay là sau đại hội Baptist chúng ta sẽ học sống đạo ở trong cộng đồng, và chúng ta cần khí giới để mà chiến đấu mỗi ngày như thế nào. Điểm thứ nhất chúng ta học hôm nay là kính sợ Đấng Christ. Vì kính sợ Đấng Christ hãy thuận phục nhau. Cái chữ kính sợ này chúng ta tìm thấy ở trong Kinh Thánh Cựu Ước nói đi nói lại rất là nhiều. Thí dụ như Thi Thiên 127, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Như vậy cái chữ người nào và ở trong câu 1 đó, rồi người nào ở trong cái câu cuối đó, là câu 4 đó, cho biết rằng đó là người đàn ông, đó là người nam. Người lãnh đạo gia đình. Và nếu mà làm được như vậy á, thì vợ con ở trong gia đình sẽ được như vậy. Tuần trước tôi đã nhấn mạnh rằng đó, Đức Chúa Trời quan tâm đến người đàn ông, người lãnh đạo gia đình. Và khi đời sống người đàn ông mà ổn định, đó, stable, thì cả gia đình được ổn định. Người Việt nói một câu là con không cha như nhà không nóc mà. Cho nên đó là điều nhắc nhở chúng ta. Và cái nóc nó quan trọng lắm, nó bao phủ, nó che chở. Và gia đình cơ đốc máy ấm đó phải có một cái nóc, mà cái nóc đó trong cái nhi thục linh là lời cầu nguyện con nhân Chúa để xin Chúa bao phủ che chở mình. Mà nhà nào của con dân Chúa mà không có lời cầu nguyện, không chịu cầu nguyện, thì cái nóc nó không có. Nó bị ướt, bị mưa, bão tố đến, bị lạnh, bệnh, rồi sẽ chết. Cho nên đó là điều nhắc nhở. Kính sợ Đấng Christ thì phải làm sao? Thì phải học lời Chúa, cầu nguyện và thông công với nhau để hướng dẫn gia đình của mình. Ở trong truyền đạo thì vua Salomon chương 12 câu 13 nhắc nhở chúng ta đó là hãy nghe lời kết luận này, là phải kính sợ Đức Chúa Trời hay là Đức Giê-hô-va và giữ các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của người. Như vậy lúc còn trẻ Salomon viết nhã ca yêu đương, lúc khi lên làm vua có nhiều kinh nghiệm viết châm ngôn, và khi về già quay trở lại cùng Chúa thì kết thúc ở trong truyền đạo là hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và vâng giữ các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi hay là của các con. Đó là điều mà chúng ta được sự nhắc nhở, và chúng ta tìm thấy điều đó. Ông bạn chị em mà thấy những tuần gần đây chúng ta không còn đọc Khải Huyền, bởi vì đọc Kinh Thánh Khải Huyền xong rồi chúng ta qua Thi Thiên. Và từ Thi Thiên thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, hôm nay thứ 6 đó, chúng ta để ý, tôi ôn lại thứ 5 trong tuần trước đó, có một câu trong câu 8. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Mình chị em thấy không? Một đời sống kính sợ Chúa, có sự tương giao với Chúa thì ngủ rất bình an. Ngủ rất bình an. Rồi Thi Thiên chương 6 câu 6 chúng ta nghe sáng hôm nay đó. Tôi mòn mỏi vì than thở, mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi. Đọc đến đây mà mình ngưng là không được nha. Cái gì làm trôi giường? Dầm nó với nước mắt, rơi giọt lệ, khóc. David là một người tương giao với Chúa thường xuyên. Chữ David có nghĩa rằng một người có nhiều vết thương, một người có nhiều khó khăn. Cái vít mà. Cho nên phải nói rằng đây là một cuộc đời, nếu mà chúng ta mô tả David đó, thì David là cuộc đời bắt đầu từ dưới này. vẽ cái biểu đồ nó lên cao, lên cao, từ từ lên làm vua luôn. Cho nên ông biết ơn Chúa vô cùng, từ một người nhỏ nhất trong gia đình, không ai đếm xỉa tới, một người chăn chiên được Chúa gọi để làm bầy người chăn chiên nhân sự của Chúa. Nhưng mà một người kế đến trong Kinh Thánh là Joseph, chúng ta Joseph khác. Joseph á, là tuy là con không phải là út, Benjamin mới là út, nhưng mà được cha yêu thương. Giống như trong gia đình á, được cha yêu thương là giao cớ yêu thương, rồi mang mai chiếc áo choàng rất là đẹp tặng cho Joseph. Cho nên Joseph có thể kể mình ở chỗ này. Nhưng mà không ngờ rằng đó là Joseph bị các anh ganh ghét á, đẩy xuống hố, đi qua xứ Ai Cập. Nhưng mà từ cái chỗ đó đó, qua Ai Cập chưa đủ nha, Ai Cập còn làm gì nữa, vô trong nhà tù nữa, ở trong tù nữa. Rồi từ đó đó Chúa mới cất Joseph lên làm tể tướng. Thì các nhà thần học đều ví sánh hình ảnh của Joseph giống như Chúa Giêsu từ trên cao xuống thế làm người, rồi bắt đầu vì trời, để cho trời nâng ngài lên cao, và mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đều thảy quỳ xuống và tôn cao Chúa Giêsu Christ. Thì hình ảnh Joseph trong Cựu Ước là như vậy. Cho chúng ta thấy giữa Joseph và David, hai người đó đều có một cái lòng rất là đặc biệt là kính sợ Chúa. Chúng ta để ý ở trong Sáng Thế Ký chương 39 câu 6 đó, thì Joseph nói một câu này. Joseph tuyên bố một câu mà chúng ta tất cả mọi người đều phải ghi nhớ và phải học theo. Trong chương 39 câu 9 luôn nè, Joseph nói với vợ của Potiphar: trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dừng ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày, người là vợ Potiphar dỗ dành mặc dầu, thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nam cùng hay là ở cùng người chút nào. Bởi vì Joseph kính sợ Chúa, từ chối những điều đó. Cảm ơn Chúa về những nhân vật Kinh Thánh mà chúng ta có thể học mà chúng ta bắt chước theo. Như vậy trở lại cái chữ này, kính sợ Đấng Christ. Khi người chồng và người vợ trong gia đình mà kính sợ Đấng Christ á, rồi thuận phục nhau á, thì gia đình nó rất là ổn định lắm. Có một người đã nói một câu rất là hay là khi bạn kính sợ Chúa, bạn không còn sợ điều gì nữa. When you fear God, you fear nothing else. Như vậy thì bắt đầu là cái chỗ đó, bắt đầu là câu 21, rồi mới đến cái chỗ là hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, rồi hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Đó là điều mà chúng ta tìm thấy. Tôi thường nghe các vị mục sư cao tuổi ở Việt Nam làm lễ hôn phối đó, họ hay dùng cái câu này, Ruter chương 1 câu 16-17, để dành cho các bạn nam nữ họ trao đổi cái lời nguyện ước với nhau. Thì đổi lại cái từ ngữ ở trong đó. Bây giờ tôi đọc nguyên văn từ Ruter trước nha. Ruter nói với Naomi: nhưng Ruter thưa, xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Đó là cái lời nguyên văn mà chúng ta thấy trong câu chuyện Ruter được kể lại đó, chương 1 đó. Nhưng mà các vị mục sư thường thường họ đổi từ ngữ lại, để rồi cô dâu hứa nguyện với chàng rể, hay là hai người ở trước mặt Chúa và hội thánh đó, thì thường thường đổi lại như vậy. Anh ở nơi nào, em sẽ ở nơi đó. Anh chết nơi nào, em cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Nghe sao nó mặn nồng quá không? Nghe nó thật là cảm động quá. Nhưng mà đôi khi ngày hôm nay có thể là hứa như vậy, nhưng mà áp dụng là anh ở nơi nào, em sẽ ở cái chỗ nó phải vui mới được nha. Chỗ đó em phải có việc làm mới được. Chỗ nó khỉ ho còi gáy là thôi đã không có mặt em đâu. Có điều kiện. Anh chết nơi nào, em cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Chưa chắc như vậy. Em không muốn được chôn, em muốn được hỏa táng. Em muốn anh phải rải cái tro của em nó ra biển cả. Có những lời di chúc viết xuống và mọi người phải tôn trọng. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái quan điểm về chôn rồi hỏa táng rồi hiến tất cả bộ phận cho bệnh viện, nó có nhiều điều nó rất là khác biệt với cái thời xa xưa. Lúc bây giờ thời xa xưa bạn giam biết á, một người mà qua đời chết mà được chôn cùng với tổ phụ của mình, đó là cái niềm vinh dự lớn vô cùng. coi như là một cái dòng họ đó, một cái gia phổ, họ có một cái giống như là cái khu đặc biệt của nghĩa trang để mà biệt riêng cho cái chỗ đó. Cho nên kể từ David đó, những người nào được chết đó, thì nó là được chết, được chôn cùng tổ phụ mình là David. Nhưng đến khi đến vua Ô-xia, vua Ô-xia đó lại không được cái sự vinh dự đó. Vì sao? Ông là một vị vua tài giỏi, cai trị 52 năm, thường trung bình là 40 năm. 52 năm của ông, 12 năm còn lại của ông đó là ông bị biệt riêng ra một cái nơi mà không được sống ở trong cung điện, bởi vì ông bị bệnh phùng, bị Chúa phạt. Ông bất tuân, ông không phải là thầy tế lễ mà tự ý dân của lễ. Ông là vị vua rất là giỏi, rất là có tài, cho nên ông trở thành một người kiêu ngạo. Vì cái chỗ đó đó mà ông phải sống biệt riêng, con của ông Joram lên thay thế. Và điều gì xảy ra khi chết thì Kinh Thánh cho biết là không được chôn cùng các tổ phụ mình. Thấy không? Bởi vì bị bệnh phung. Cho nên đó là những điều mà chúng ta thấy cử ước thời đó là bây giờ nó khác nhau như thế nào. Nó rất là khác nhau. Vì thế chúng ta phải tìm một cái sự chỗ đồng ý với nhau để rồi giải quyết nhiều điều mà chúng ta đang sống trong cái xã hội ngày hôm nay để chúng ta áp dụng được lời của Chúa. Nhưng mà điểm chính vẫn là cam kết với Chúa và cam kết với nhau. Cam kết với Chúa và cam kết với nhau. Điểm thứ nhì chúng ta học ở đây là hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng của mình. Hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng của mình. Thì trong cái chỗ này chúng ta đọc rất nhiều lần rồi, tôi muốn đưa ra ba trường hợp để chúng ta hãy để ý. Trường hợp thứ nhất là một người vợ không kính sợ Chúa. Bây giờ vợ Gióp nói, ủa ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Nhưng Gióp nói, ông đáp, bà nói như một người đàn bà ngu muội, tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tay Ngài giáng xuống thì chúng ta lại không nhận. Trong mọi việc đó Gióp không hề phạm tội trong lời nói. Chúng ta tìm thấy ở trong Gióp chương 2 câu 9 câu 10. Thưa quý bạn chị em, thưa các ông, thật là bất hạnh cho một gia đình cơ đốc mà người vợ không có đức tin yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Đó là sự bất hạnh lớn. Và Gióp rơi vào tình trạng này. Vợ của mình, người gần nhất, người còn sống sót, chỉ còn hai người mà nói câu này với Gióp. Thì mình thấy thật là tội nghiệp. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì, một người vợ lừa dối chồng. Ai lừa dối đây? Đây là một người tên là Rebecca. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe lời mẹ bảo, con mau ra ngoài bầy gia súc, bắt cho mẹ hai dê con thật mập, rồi mẹ sẽ làm một món thật ngon, đúng với sở thích của cha con. Con sẽ đem đến cho cha ăn để ông chúc phước cho con trước khi qua đời. Nhưng Gia-cốp thưa với mẹ, mẹ xem, ê sao anh con, người thì đầy lông, còn con thì nhẵn nhụi. Biết đâu cha sẽ rờ con và con bị phát hiện là kẻ lừa gạt. Vậy thì con tự chuốc lấy sự rủa xả chứ không phải phước lành đâu. Mẹ Gia-cốp bảo, là Rebecca đó, con ơi, để mẹ chịu sự rủa xả đó cho con cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con đi. Chúng ta biết câu chuyện ha, tiếp tục như thế nào. Nhưng chúng ta để ý cái câu mà Rebecca nói, cái sự rủa xả đó để mẹ chịu. Và sau này đó, Rebecca phải chấp nhận sự rủa xả là gì? Kể từ khi Gia-cốp bị Ê-sao ganh ghét và muốn giết đó, thì Y-sác và Rebecca muốn Gia-cốp phải lẩn tránh, đi qua cậu của mình là La-ban. Và kể từ khi Gia-cốp rời cha mẹ là Y-sác, Rebecca đó, Rebecca đến khi ngài nhắm mắt lì đời không thấy con trai của mình nữa, không gặp lại, mất luôn. Bởi vì bà đã lừa dối chồng mình là Y-sác và làm cho con của mình cũng có cái tư tưởng lừa dối luôn, lừa dối cha. Và cái sự lừa dối trong Kinh Thánh là đến từ Satan. Nó là cha của kẻ nói dối. Cho nên Kinh Thánh mô tả một người phụ nữ lấy chồng không thấy mặt chồng, rước dâu chỉ thấy một ông cụ già. Đó là Rebecca. Rebecca được mô tả là một người rất xinh đẹp, đẹp cái ngoại hình của người. Nhưng mà đến cái chỗ này chúng ta thấy không còn đẹp về cái tính nết nữa. Cái đạo đức nó không còn. Cho nên phải chấp nhận. Chấp nhận. Kinh Thánh của người Do Thái thì họ nói rằng đó, Rebecca chết lúc khoảng 120 tuổi và lúc đó Gia-cốp khoảng 97 tuổi. Gia-cốp vẫn còn làm việc cho cậu mình là La-ban ở xứ người. Đã có hai cô vợ rồi, vẫn còn tiếp tục làm việc cho cậu mình. Lúc đó thì Rebecca đã chết ở tại quê nhà mà ông không về để mà có thể dự tang lễ được. Đó là trường hợp thứ nhì. Trường hợp thứ ba là người vợ theo chồng hầu vì Chúa. Tại đó ông gặp một người Do Thái tên Aquila quê ở xứ Bông cùng với vợ là Berisin mới từ Italy đến đây. Vì vua Cơ Lốt đã ra lệnh cho tất cả người Do Thái phải rời khỏi Roma, Phaolô đến thăm họ vì cùng lòng nghề mai trại nên Phaolô ở nhà hai người để làm việc với nhau. Đây là cặp vợ chồng mà các nhà giải kinh khen ngợi là cặp vợ chồng tuyệt vời ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Tuyệt vời về cái lòng yêu mến Chúa của họ, tuyệt vời về cái tâm tình hầu về Chúa chung của họ. Kinh Thánh không nói đến con cái, nhưng mà nói đến cái tâm tình của họ. Họ vốn đến từ nước Italy, nhưng mà hoàng đế Claudius là Cloud ra lệnh là phải trở về, rời khỏi Roma, phải trở về cái nơi chốn cũ của mình. Cho nên họ trở về và họ gặp Phaolô. Phaolô thấy tâm tình của họ, Phaolô thấy họ có cái nghề mai trại, vừa làm việc vừa hầu việc Chúa. Cho nên ở nhà hai người này, như vậy hai người này có cái tâm tình tiếp khách nữa kìa. Nhà của mình là cái điểm nhóm, nhà của mình là cái nơi tiếp khách. Và chúng ta để ý trong Kinh Thánh, từ công vụ cho đến Roma đó, thì sắp xếp về thứ tự của hai vợ chồng rất đặc biệt. Đầu tiên là Aquila Berisin, Aquila là chồng, Berisin là vợ. Nhưng đến cái chỗ là Kinh Thánh đó, Luca mô tả là Berisin và Aquila. Phaolô cũng nói là Berisin và Aquila. Như vậy, đâu đó chúng ta tìm thấy ở trong cái cặp vợ chồng này đó, người vợ giỏi Kinh Thánh và là một người Bible teacher. Cho nên đã để tên của Berisin trước và Aquila sau, và Aquila không có sự phản đối gì cả. Và họ phục tùng nhau, họ tôn trọng nhau để cùng hầu việc Chúa. Cho nên khi chúng tôi học về hôn nhân á, thì ở tại Mỹ đó, người ta có nhiều cái nhạc thua để mà nhảy, slow rồi tango rồi cha 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 đó, thì cái điệu nhảy slow đó là hai người đó có bước, nhiều bước bước lên, rồi cũng lúc bước lui lại, lúc nào cũng trong cái vị thế đó. Có lúc đó, người chồng là cái người lãnh đạo thì người vợ phải bước theo, có lúc đó, người chồng là người phải theo cái sự dẫn dắt của Chúa, là người vợ phải đi theo, bước tới bước lui, nó phải là như vậy. Cho nên chúng ta tìm thấy điều đó trong cặp vợ chồng này, có lúc Aquila lãnh đạo mà có lúc cũng Berisin lãnh đạo, rất là hay ở trong cái cặp vợ chồng này. Khi tôi ở New Orleans, Louisiana nổi tiếng và có nhiều casino. Khi tôi mới nhận nhiệm sở hầu việc Chúa thì tín hữu giới thiệu rằng, mục sư ơi, đây là cái khu siêu thị rất nổi tiếng, rất lớn của người Việt, bây giờ hết rồi. Hỏi sao vậy? Đi casino cho nên sập tiệm, nhà băng lấy lại. Rồi đến cái nhà khác, mục sư thấy cái corner cái nhà đó không? Nhà biệt thự rất là đẹp, người Việt đang làm chủ đó. Bây giờ hết rồi. Hai vợ chồng đi cờ bạc cho nên ngân hàng lấy lại rồi. Thì câu chuyện kể về một gia đình đó, là người chồng đi casino trước, đi thấy hay quá cho nên về nói với vợ không thích, nhưng mà nói vợ dẫn vợ đi, vợ thích quá, vợ ghiền luôn, vợ trở thành một người cờ bạc nhiều hơn chồng nữa. Thấy không? Cho nên nó có ảnh hưởng. Và ở đây chúng ta thấy là Aquila Berisin họ ảnh hưởng nhau về tâm tình hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa với điều đó. Tôi có để có Kinh Thánh ở trong Timothy 2 chương 1 câu 5 đó, mẹ Timothy ảnh hưởng đức tin từ bà ngoại Timothy, rồi ảnh hưởng đó trên đời sống Timothy. Rồi chúng ta thấy ở trong Cô-rinh-tô nhất, sứ đồ Phaolô nhắc nhở đó, hai vợ chồng mà một người tin Chúa trước, người kia là người một người là người vợ tin Chúa, người chồng chưa đó, thì đừng vì lý do đó mà ly dị nhau. Hãy sống để thể hiện cái nếp sống làm sao mà cái người chưa tin đó sẽ tin, và cái người tin đó phải ảnh hưởng cái đức tin trên người chưa tin. Đó là điều mà chúng ta thấy rất là cần thiết để thực hành. Cảm ơn Chúa với điều đó. Rồi đó là những điều mà chúng ta học về người vợ. Bây giờ tới người chồng. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh. Chúng ta tìm thấy điều này ở trong cái chỗ này. Yêu, cái chữ chúng ta để ý ha. Người đàn ông thì họ nghĩ rằng yêu đó là phải để ý đến một vài cái tiêu chuẩn của người khác phái, đối tượng của mình. Giống như Gia-cốp phải là người đẹp, rồi chẳng những đẹp người mà đẹp nết. Rồi khi nói đẹp nết đó, thì Rebecca được mô tả là thùy mị đoan trang, phải không? Rồi còn giỏi việc nhà nữa. Rebecca giỏi cái gì? Múc nước nữa, phải không? Rồi ở trong Châm Ngôn chương 31 khen ngợi một người nữ tài đức. À, Thì có nhiều người nói là cái chuyện này không biết có đúng hay không, làm sao tôi có thể trở thành một người nữ tại Đức được. Được chứ, cũng có những người nhân vật đã được kể lại trong Kinh Thánh rồi. Thì ở đây chúng ta thấy cái chữ yêu thương mà người chồng dành cho vợ đó là cái điều rất là quan trọng. Quan trọng. Người ta nói rằng 40 năm đầu tiên đó, con người chúng ta đó ai cũng đẹp. Thiên Chúa ban cho con người ai cũng đẹp 40 năm đầu. Nhưng 40 năm còn lại, nếu mà mình thọ được 80 đó, thì cái đẹp nó tùy vào mỗi người. Bạn có biết ăn cho đúng, ngủ cho đủ, tập cho đều. Nếu bạn là người cứ lo lắng mãi, bạn là người không có sự bình an, là luôn sống trong sự bất an, bạn là người không có niềm vui, không có vui thỏa, thì bạn sẽ mau già. Rồi bạn sẽ tốn tiền mỹ phẩm, tốn tiền thuốc men đủ thứ, nhưng mà bạn sẽ không giải quyết được. Cho nên các quyết định 40 năm còn lại đó, là do quyết định của bạn. Bạn chọn sống như thế nào để bạn trở thành một người đẹp. Đẹp về ngoại hình, đẹp về tính nết, đẹp về cái nhân cách mà Chúa ban cho. Đó là cái quyết định của mình. Do mình thôi. Cho nên thưa bạn chị em, thường thường đó người Mỹ có câu là midlife crisis. Đến tuổi 40 bắt đầu có nhiều nan đề, có nhiều khó khăn giữa mối liên hệ mình với cha mẹ, với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, với con cái, với các cháu nữa. Cho nên giống như là một cái sandwich generation. Và mình bị pressure, mệt mỏi, áp lực, nhiều thứ, rất là nhiều thứ. Hãy nhớ những điều đó. Hãy nhớ những điều đó. Một người vợ ghi lại trong nhật ký của mình, bà cũng là một nhà tư vấn khải đạo cơ đốc. Bà kể rằng một ngày nọ bà với chồng đi shopping. Và đi shopping bà biết rằng đồ xe bà mua những thứ cho mình. Mua và người chồng cứ âm thầm, cứ yên lặng đi theo, ủng hộ mà. Đi theo. Thì một hồi sực nhớ lại, ô, chồng của mình đi bên cạnh và mình chưa có mua cái gì cho anh ấy. Cho nên nói rằng, anh à, anh cần những thứ gì ở đây? Cần những thứ gì? Thì người chồng trả lời, em à, anh không cần những thứ gì ở đây ngoại trừ em. Như vậy đỡ tốn tiền phải không? Đỡ tốn tiền mua sắm, ngoại trừ em thôi. Anh chỉ cần em cho nên anh đi với em. Khi nói yêu thương là có cái chữ cần nhau ở trong đó. Một người đàn ông khác, sau khi đã ly dị với vợ mình với nhiều lý do của ông mà thôi, rồi ông lập gia đình với một người vợ thứ nhì, rồi sau đó ông suy nghĩ lại, ủa, cái lý do mình ly dị vợ trước của mình á, hoàn toàn là lỗi tại mình. Tại mình, cho nên ông cảm thấy guilty, cảm thấy áy náy với cái quyết định đó. Cho nên mỗi lần mà ông mua quà tặng cho vợ thứ hai là vợ hiện đang sống đó, nào là sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, bất cứ điều gì, Mother's Day gì, đều nhớ, kể cả ngày tình yêu nữa, tặng một món quà cho vợ mình đang sống và một người vợ trước mà mình đã ly dị. Một là cho em và một là cho người trước. Thì người trước cứ tiếp tục nhận như vậy. Những người bạn nói rằng cô cảm nghĩ như thế nào khi chồng của cô cứ tiếp tục gửi quà tặng cho cô mà hai người đã ly dị nhau rồi. Thì cô này cũng muốn nói như vậy. Tôi thà là có anh ấy hơn là có những thứ này. Too late. Trễ quá rồi. Tôi thà là có anh ấy hơn là có những thứ này. Cho nên khi mà nó đã qua rồi, mọi người mới bắt đầu hối hận, nuối tiếc, phải không? Cho nên phải khôn ngoan để chúng ta đối diện vấn đề và chúng ta phải trân quý người mà Chúa gửi đến trong đời sống của chúng ta. Nhằm trình diện trước mặt Ngài, Câu 27, một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu, tôi muốn nói đến Đấng Christ và hội thánh. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Ở đây chúng ta thấy một lần nữa sứ đồ Phaolô dẫn chúng ta trở lại Sáng Thế Ký. Trong Sáng Thế Ký chương 1, Sáng Thế Ký chương 2 có nói đến những động từ trong hôn nhân. Và những động từ trong hôn nhân mà các bạn trẻ thường lập gia đình học với tôi đó, động từ thứ nhất á, ở trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 18-25 đó là giúp đỡ lẫn nhau. Động từ thứ nhất, cái đến là lìa, lìa cái gia đình cha mẹ để mình bắt đầu một gia đình mới. Rồi gắn bó, lìa phải gắn bó mà đi lang thang nguy hiểm lắm. rồi phải trở nên một thịt, rồi sau đó là thành thật với nhau, trần truồng mà chẳng hổ thẹn, có nghĩa là thành thật sống đời với nhau. Đó là điều chúng ta tìm thấy được trong cái chỗ này. Như vậy cảm ơn Chúa đã dùng sứ đồ Phao-lô một lần nữa nhắc nhở cho tín hữu mới tin Chúa người Do Thái, tín hữu người Hy Lạp, người Macedon hiểu được lời của Chúa đã được dạy trong Sáng Thế Ký trước đây rồi. Ở chỗ này đây, được nhắc lại. Chúng ta sẽ suy gẫm đến ba người chồng ở trong Kinh Thánh. Yêu vợ thì yêu như thế nào đây? Người chồng thứ nhất là một người chồng tha thứ cho vợ. Nếu nói là một cái câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh thì không phải là Nhã Ca được ghi lại. Đó là tình yêu lãng mạn của vua Salomon. Nhưng mà đó là chuyện của OC cưới vợ, vợ ngoại tình, rồi tiếp tục trở lại với bà, dùng cái số tiền để mà mua chuộc lại. Để rồi dùng cái bài học của tiên tri OC dạy cho dân sự của Chúa, để Chúa Trời như một người chồng trong hình ảnh mà Chúa muốn nói với dân sự của Chúa, và dân sự của Chúa lúc bấy giờ như là một người vợ, và người vợ này cứ tiếp tục không chung thủy, bất trung, thờ tà thần, mà Chúa vẫn yêu thương, tìm cách trở lại và mua chuộc. Và cái chữ mua chuộc ở trong Kinh Thánh chương 3 câu 2 có nói đến là 15 miếng bạc và một hô me rưỡi mạch nha, thì nói đến cái con số giá trị lúc bấy giờ nó nhiều lắm, nhưng mà trong Tân Ước là cái giá mà Chúa Jesus Christ phải trả trên cây thập tự. Rồi đây là người chồng tha thứ. Cho nên muốn hiểu được cái tình yêu tuyệt vời trong Kinh Thánh dạy dỗ trong hôn nhân đó, thì người chồng phải tiếp tục tha thứ, yêu thương và tha thứ, yêu thương và tha thứ. Hình ảnh thứ nhì của một người chồng mà chúng ta tìm thấy là người chồng không hiểu vợ. Có những người chồng nghĩ rằng tôi biết vợ, hiểu vợ, nhưng mà không hiểu. Thường thường tôi hay hỏi các bạn trẻ đến giờ phút này đó, để đính hôn rồi chuẩn bị thành hôn trong vài tuần nữa đó, biết được vợ mình bao nhiêu phần trăm? Có nhiều bạn cho con số rất cao, 80%, 90%. Cái con số thật sự khi hai bạn đó đính hôn với nhau đó, nhiều lắm là 50%. Nó không có sai, không có đúng trong đó, nhưng mà chỉ 50% là số cao nhất. Rồi từ đính hôn đến thành hôn đó, cao điểm nhất đó, là được 75%. Hai người đó phải sống đời với nhau để họ còn 25% còn lại, họ biết nhau, họ hiểu nhau. Ở đây chúng ta thấy cái trường hợp này, Encana là một người chồng có hai vợ. Vợ chánh là Anne. Anne không có con, son sẻ, cho nên có vợ thứ. Vợ hai đó là Phenina. Phenina lại có con trai và con gái. Chẳng những có con mà có cái điều gì nữa, lại chọc ghẹo Anne. Ha, chọc ghẹo. Cho nên cái phiền muộn của Anne đau khổ vô cùng. Một người phụ nữ lập gia đình có chồng mà không thể sanh con cho chồng mình đó, thì buồn vô cùng. Encana không hiểu cái tâm lý chỗ này. Encana nói như thế nào? Anne, sao nàng khóc? Sao không chịu ăn và buồn rầu đến thế? Tôi không đáng cho mình hơn 10 đứa con trai sao? Nói như vậy là không hiểu tâm lý của vợ mình. Cho nên đôi khi sống với nhau nhiều năm, kỷ niệm ngày cưới 20 năm, 25 năm lễ bạc, 50 năm lễ vàng, 75 năm lễ kim cương, có nhiều người đàn ông, nhiều chồng không hiểu vợ mình. Một là cố tình không muốn hiểu, hai là vô tư không thèm hiểu. Phải tập để hiểu, bởi vì cái tâm lý người phụ nữ và người đàn ông, nam giới nữ giới khác nhau rất nhiều với mạnh chèn. Ở trong Kinh Thánh chúng ta tìm thấy có những người chồng rất đặc biệt. Mà tôi muốn nói cái người chồng đặc biệt này là trở lại là Isaac. Có những người phụ nữ mà Kinh Thánh nói đến là họ son sẻ. Sarah vợ Abraham son sẻ, sau đó mới có Isaac. Rồi Rebecca cũng son sẻ. Ha, rồi Anna tôi vừa nói đến, rồi Elizabeth là vợ của thầy tế lễ Sachari ở trong Tân Ước. Nhưng mà cái chỗ này cho biết rằng đó, thay vì là một tộc trưởng, Isaac có thể giống như cha mình là Abraham có nhiều vợ, nhưng mà Isaac chọn chỉ có một vợ và cầu khẩn Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì bà hiếm muộn, có nghĩa là son sẻ. Đức Giê-hô-va nhậm lời khẩn cầu của ông nên Rebecca mang thai. Chúng ta thấy không? Ở trong Phi-rơ nhất chương 3 câu 7, sứ đồ Phi-rơ là một người có vợ, dẫn vợ đi học vì Chúa, và ông nói như vậy: những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn. Yếu hơn, yếu đây không phải là cái vấn đề sức mạnh nha, có nhiều phụ nữ ngày hôm nay rất là mạnh đó nha, coi như là có taekwondo, là thái cực đạo đai đen luôn đó, và đẳng cấp rất là cao đó. Nhưng mà yếu đây nó về cái cảm xúc, cái tình cảm. Vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Như vậy người chồng ở trong cựu ước là Isaac cầu nguyện cho vợ mình, và người chồng trong tân ước là Phi-rơ có cầu nguyện cho vợ, và khích lệ những quý ông người nam giới phải cầu nguyện cho vợ. Thường xuyên là như vậy. Thường xuyên là như vậy. Cầu nguyện. Tôi được khích lệ về tấm hình của cặp vợ chồng này. Họ kỷ niệm với nhau được lễ kim cương 75 năm ngày cưới. Tới 75 năm chúng ta thấy cái hình của họ là biết rồi. Và mục sư Phan Thanh Bình trong quyển Hôn Nhân Gia Đình đó, thì ông nhắc nhở muốn có một đời sống bền lâu trong hôn nhân phải nhớ những nguyên tắc này: hiệp một trong đức tin, vợ chồng cùng niềm tin với nhau; hiệp một trong tư tưởng. Tuần rồi tôi có đề cập đến một cái định nghĩa: hôn nhân không phải là hai người nhìn nhau, cứ nhìn nhau hoài đó là chán, phải không? Nhìn cùng một hướng, cái tư tưởng nhìn cùng một hướng, một cái khái tượng. Hiệp một trong tâm tình, hiệp một trong mục đích và hiệp một trong yêu thương. Và cặp vợ chồng này họ đã làm được điều đó. Họ đã mừng lễ kim cương. Chúng ta xót xa cho những người sống ở trong cái tòa cao ốc có 12 tầng, họ tránh con số 13 cho nên có 12 thôi. 12 mà trong một ngày thứ năm vừa qua 1 giờ rưỡi sáng thì một phần của cái tòa cao ốc đó nó bị sập xuống. Đến bây giờ nếu mà biết được người mà đã chết rồi đó thì có hẳn là hơn 5 người, nhưng mà người mất tích đó, trong đó đó chắc cũng gần 200 người, 100 năm mấy người vẫn còn mất tích đó. Thì người ta đặt câu hỏi tại sao? Tại sao vậy? Tại sao điều này xảy ra? Thì bắt đầu mới nghe thêm là cách đây 3 năm đó, những thanh tra viên là inspector đã đến, đã kiểm soát cái tòa nhà này rồi. Họ tìm thấy nhiều cái chỗ trục trặc. Những cái chỗ đó là có cái tường bị nứt, rồi có những cái chỗ mà cần phải sửa gấp, mà cuối cùng rồi những người lãnh đạo hay là chủ cái căn nhà này, cái tòa nhà này lơ là không làm. Cho nên nó đã được báo trước rồi. Không cái gì mà tự nhiên mà nó mà sập đổ một cách mà nhanh chóng, ngoại trừ nếu mà bão tố hay là bom nổ, cái này là tự động. Nhưng mà nó đã có cái sự rạn nứt bởi vì nó đã được xây lên 40 năm rồi. 40 năm rồi. Cho nên điều đó nhắc nhở chúng ta như thế nào trong hôn nhân gia đình, trong đời sống cơ đốc nhân. Chúa dạy chúng ta ở trong Matthew chương 7 câu 24 đến câu 27 đó: hãy nghe lời ta phán đây, giống như người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa nước chảy gió lai sâu động nhảy song không bị sập. Còn nếu lại ngu dại thì cất nhà trên đất cát, có mưa sa nước chảy gió lai sâu động thì bị sập. Cho nên thưa bạn chị em, trong hôn nhân gia đình nó không phải tự động nó sập đâu. Nó phải có những cái dấu hiệu trước đó. Và mình phải cần có thanh tra viên để mà giúp đỡ. Mà anh em đến thờ vườn Chúa hàng tuần, mà anh em được nghe lời Chúa giống như thanh tra viên dùng lời Chúa để nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình về rồi cũng tỉnh bơ, không có sửa đổi gì cả. Không có thay đổi gì. Giống như là soi mặt ở trong gương thấy có những cái vết, không chịu rửa mặt, không chịu bôi nó đi, không chịu làm sạch đi. Cũng như không. Đến khi mà nó sập xuống rồi thì lại Chúa, tại sao Chúa để cho chuyện này bị sập? Tại sao Chúa để cho con rơi vào tình trạng này? Những người con mà có hoặc thân nhân của mình á, những người gia đình của họ, họ nói một câu này: it's not fair, không công bằng chút nào. Những người thân của tôi đáng lẽ là còn sống, không có bị chết vì Covid mà bây giờ phải bị chết trong cái ngôi chung cư cao ốc như vậy. Ở phía trước họ là cái bãi biển rất là đẹp. It's not fair. Trong đời sống của chúng ta có rất nhiều điều it's not fair, không công bằng. Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta đề phòng, chúng ta chuẩn bị, và chúng ta phải làm những điều cần làm để giúp cho hôn nhân gia đình được bền vững, quý ông bà anh chị em. Tôi muốn kết thúc bằng cái hình này. Một thống kê gần đây cho biết rằng có nhiều triệu chứng cho biết một người bị bệnh mất trí. Thứ nhất là quên trả tiền bill. Cái này cũng khôn thật á. Nhưng mà quên trả tiền bill cũng khổ lắm nha. Người ta không có cho ở trong cái khu, cái căn nhà nếu mà mình thuê đó. Thứ nhì là cảm giác về mùi vị bị yếu đi, ăn không còn ngon miệng nữa. Nhưng mà thứ ba đó là quên những ngày về các sự kiện quan trọng. Những ngày và các sự kiện quan trọng như là sinh nhật của nhau, rồi thành hôn nữa. Thì đây là người đàn ông hơn 50 tuổi. Ông rơi vào cái tình trạng cái giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ. Đã có cưới vợ rồi, lập gia đình rồi, nhưng ông quên đi là mình có lập gia đình chưa, làm lễ cưới chưa. Và ông yêu cái người đàn bà mà ông gần gũi, ông nói là anh yêu em vô cùng, anh muốn chúng ta làm lễ cưới. Người vợ nói ủa, mình có làm lễ cưới rồi mà. Không, anh nhớ là không có. Không có. Cho nên bà thương chồng quá, vì chồng mình bị bệnh mất trí nhớ đó. Cho nên bà nói được, và chúng ta sẽ làm lễ cưới lại. Và họ làm một cái lễ cưới. Chuyện này cách đây 2 tuần thôi. Và tìm một người đó, giống như có một cái người đó để hướng dẫn làm lễ, và họ có lời nguyện ước. Vì bà thương chồng mình quá, ông không nhớ là ông có lễ cưới. Chắc những tuần tới quý ông, quý bà, các chị em có thể làm một cái tiệc cưới, nhớ mời tôi đến nha, dự thiết. Cái mục đích ở đây là gì? Họ nhắc nhở nhau. Thì đây cũng là cái dịp để chúng ta được nhắc nhở ha, hấp hôn, phải không? Hấp hôn. À, cần làm điều này lắm quý bà anh chị em. Một câu hỏi dành cho bà anh chị em tại nơi đây và từ xa. Nếu bắt đầu lại hôn nhân gia đình, quý bà anh chị em có muốn sống đời với người phối ngẫu hiện giờ của mình không? Tôi hỏi câu này cho người đang có người phối ngẫu còn sống, hay là người phối ngẫu đã mất cách đây vài năm hay nhiều năm. Mình có muốn sống với người đó nữa không? Hay là mừng quá, xin Chúa cho con người khác? Đợi cái giây phút này lâu quá rồi, bây giờ mới được. Xin Chúa cho chúng ta hãy nhớ được cái nguyên tắc ở tại nơi đây. Kính sợ Đấng Christ, vợ thuận phục chồng trong đường lối của Chúa nha. Rồi chồng yêu thương vợ và sẵn sàng hy sinh cho vợ, cho người phối ngẫu, cho gia đình của mình. Và chúng ta thấy cái trường hợp này rất là cảm động, phải không? Xin Chúa ban phước trên mọi chúng ta. Và mong rằng câu trả lời của câu hỏi tôi vừa hỏi đó, ông bạn chị em sẽ trả lời là yes.